nương vào quý thầy để được bảo hộ mọi mặt và được hướng dẫn tu học diệt bản ngã, cầu giải thoát giác ngộ. Nhưng các bậc đàn anh ra nội quy bắt phải tuân theo tổ chức, không lệ thuộc vào chùa, vào những ngày sinh hoạt độc lập. Vậy chúng tôi phải ứng xử như thế nào cho đúng đạo và đúng chánh pháp? Cái này không biết có gắn liền với câu hỏi của gia đình Phật tử không? Chúng ta đến chùa nương vào quý thầy là một việc tốt. Hằng ngày các hòa thượng đều đọc tự quy tăng, và để nhắc nhở rằng mình là một người đang hướng về Tam Bảo. Khái niệm tự quy tăng đó đã có một thời gian rất dài giải thích sai lầm, đó là tự mình nương tựa vào Tăng Bảo chính mình. Và từ đó nó chúng ta mất đi niềm tin nơi Tăng Bảo. Trong khi đó cấu trúc chữ Hán và dân phạm chữ Hán trong trường hợp này nó chỉ có nghĩa rằng là tự bản thân tôi tình nguyện nương tựa vào tăng chứ không ai bắt buộc. Chúng tôi tự làm bằng ý thức, bằng tự do lựa chọn, tự do tín ngưỡng. Thì tương tự tự quy Phật cũng vậy, không phải là nương tựa vào vị Phật của mình, mà đây là tự nương tựa vào Đức Phật bậc giác ngộ và giải thoát. Tự quy pháp cũng vậy, là tự mình nhận thức và thấy rằng con đường Đức Phật dạy, giáo pháp Đức Phật tuyên bố đó có lợi ích, có lợi lạc cho bản thân, cho mình nương vào, chứ không ai bắt buộc, không ai hăm dọa mình hết cả. Khi chúng ta đứng trước mặt Đức Phật, chúng ta đọc cái bài tự quy Phật mà nghĩ rằng là tôi nương tựa với Phật của bản thân tôi, thì cái hành động đó là một hành động hoàn toàn ngã mạn, không có ý nghĩa gì hết á. Mình lại Phật, mình nói lại chơi cho vui thôi, tôi lại ông Phật trong tôi. Đứng trước vị thầy xá chào nó, tôi tự quy tăng, tôi nương cái đức tánh hòa hợp có sẵn trong bản thân tôi, thì hoàn toàn phản tác dụng. Do đó đôi lúc chúng ta phải hiểu thật là rõ ý nghĩa ngôn từ ở trong các bản kinh để hành trì một cách có lệ lạc. Cũng giống như hai câu quán tưởng mà hàng ngày các thầy kinh Bát Tông thường có đó: năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Mình lại Phật mà mình lại nói rằng là cái người được lại và bản thân của người lại là vốn tánh rỗng không, lại chơi cho vui thôi, thì đâu có giá trị gì đâu, phải không ạ? Vì đó phương pháp quán tưởng rất là cần thiết, là phải quán tưởng đúng cách thì lòng tôn kính Phật và Tăng Bảo mới bắt đầu được thiết lập, thì giá trị lệ lạc mới được thành tựu. Chúng ta phải nhờ và nương vào những câu bên dưới đó: ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy bản lễ. Câu chót này nói lên thái độ tôn kính của chúng ta đối với Phật, Pháp và Tăng. Quỳ mọp xuống với tất cả lòng chí thành để tôn kính, nhưng trong sự tôn kính đó lại có thêm phương pháp quán tưởng. Chúng ta quán tưởng hình ảnh của một Đức Phật giống như là hình ảnh của vô số Đức Phật. Hình ảnh đó gợi lên thông qua một ảnh dụ như là một mạng lưới trên cõi trời. Mỗi một mắt lưới đó nó có một viên châu. Khi một hình ảnh nào được tương phản một viên châu này thì tất cả viên châu kia đều thâu nhận. Từ một trở thành mười, từ mười trở thành ngàn, ngàn trở thành vô số không đếm được. Chúng ta có thể làm điều đó bằng cách là trong một phòng chúng ta để bốn tấm gương. Bốn tấm gương này đối lập với nhau, thì một ảnh vật nào đó được nêu ra ở trong phòng này sẽ tạo thành vô số hình ảnh từ cấp số dòng đến cấp số nhân. Phương pháp quán niệm đó làm cho chúng ta trong một hành động lễ lại đó thì được lại vô số vô biên các Đức Phật. Trong một lòng tôn kính đó, thì phước báo được gia tăng gấp bội. Đó là chúng ta tu tập dùng toán học để nâng cao lòng tôn kính, để bày tỏ sự kính ngưỡng chí thầy của chúng ta. Cho nên trong trường hợp mà tự quy tăng, chúng ta cũng phải làm theo cách thế tương tự. Do đó nếu như có ai đó mà khuyên chúng ta là khi vào chùa đừng theo quý thầy, mà theo những gì không thuộc về quý thầy thì chúng ta đừng nên đi theo. Dĩ nhiên chúng ta phải nương vào thầy chân chánh. Thì cái quế quy tâm bảo ở phần Tăng Bảo đó, nó gồm có hai phần: quy tăng, bất quy y, thầy tà bản xấu, thầy tà chúng ta không theo, bản xấu chúng ta xa tránh để không ảnh hưởng đời sống hạnh phúc của chúng ta. Và nếu như chúng ta xác định rất rõ các vị xuất gia là những người nương tựa tinh thần cho chúng ta về phương diện đạo đức và tâm linh, thì trong mọi tình huống chúng ta nên theo. Còn sinh hoạt nào đó ngoài những hoạt động tâm linh và tinh thần như mấy chùa có phong cảnh bột đó đó, thì dĩ nhiên là chúng ta bỏ cái quý giá nhất để chúng ta đi theo những cái bình thường nhất. Mà ai đó sinh hoạt trong chùa mà lại muốn cho quần chúng tách rời khỏi ngôi chùa thì cách thức đặt vấn đề và con đường đó đã sai lầm ngay căn bản của nó. Chúng ta nên điều chỉnh lại. Chúng tôi nghĩ chứ có lẽ là điều này nó không xảy ra đâu. Nếu có xảy ra thì đừng để cho nó xảy ra nữa, như là điều chỉnh lại cho tốt. Một câu hỏi khác.